Chương 5: Tìm kiếm tầm nhìn. Hãy lắng nghe âm thanh của những cây tuyết tùng khi không có ngọn gió nào lay động. Lúc đó, bạn sẽ tìm thấy chính mình. Những cơn gió mùa đông đến sớm, từng cơn gió lạnh thấu xương ập đến, khiến những chiếc lá mận bay tung trên mặt đất và làm đông đưa tán lá của những cây thông già. Đã hơn 6 tháng kể từ khi Pin rời khỏi cái ao nhà của nó. Lúc này đây, Pin đang ngồi xổm trong một khúc gỗ rỗng ruột, tăm tối và ẩm ướt. Mặt tái xanh vì rét buốt, nó nghe thấy tiếng xào xạc của rặng tre, nhưng tâm trí nó lại chẳng ở đó. Đã mấy tuần nay, nó tập trung tâm trí từ một nơi nào đó, vượt ra khỏi mọi lối mòn suy nghĩ và tách biệt khỏi mọi âm thanh, hướng đến một nơi sống động và đẹp lạ lùng. Sau cùng thì Pin cũng đã tìm thấy chính mình trong vùng cảnh sắc nội tại của cái tâm đã tịnh. Cú đã chỉ cho nó nhìn thấy con đường thông qua thiền định. Giờ Pin đã là một con ếch khác trước. Mỗi sáng đó ngồi trong sự tĩnh lặng đội tâm hàng giờ liền. Như buổi sáng đặc biệt này, nó đang đắm mình vào thiền định như thường lệ. Rồi với nhãn quan đã được khai mở, nó nhìn thấy một hình ảnh rõ mồn một. Ở đằng xa, những mỏm núi cao cao phủ đầy tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa xuân đang nhảy múa. Những tia nắng ấm áp dịu kỳ làm tuyết tan chảy rồi tràn vào những con suối và ao hồ trong khu vườn với những dòng nước trong và sâu. Ngay cả những con ếch có khả năng ăn nói lưu loát nhất cũng không thể miêu tả được cảnh sắc và hương thơm của những đóa mộc lan và những bụi anh đào đang nở rộ, với những cánh hoa bay lả tả và tỏa hương khắp nơi, hay như sắc hoa tuyệt đẹp của các cây đậu tía, cây đỗ quyên và cây iris đang đua tài khoe sắc bên bờ hồ đầy rêu phong. Đắm mình trong cảnh sắc tâm linh tuyệt đẹp, Pin thưởng thức những thanh âm vui tươi, bản hợp xướng của những tiếng chim ca và tiếng rì rào êm dịu của dòng nước, hòa cùng tiếng nước bắn tung tóe từ những chú ếch con đang hầm hở nhảy thật xa. Trái tim Pin ngây ngất, nó đang ở một nơi mà rất ít người trong chúng ta có đủ may mắn để một lần ghé qua. Đó đang sống từng giây, từng phút bên trong viễn cảnh của chính mình. Chiều tối hôm đó, Pin miêu tả lại hình ảnh ấy cho cú. Có thể có một nơi vui tươi và tráng lệ như thế trên trái đất không ạ? Nó hỏi. Cú gật đầu nói rằng một nơi kỳ diệu như thế đúng là có thật.
Có một nơi được gọi là vườn thưởng quyển, vốn được xếp là một trong những báu vật của hành tinh. Đó là một nơi vui tươi và tráng lệ nhất. Nó giống hệt như cái nơi trong tâm tưởng của cháu. Nhưng để thưởng ngoạn được vẻ đẹp huy hoàng đó, cháu phải đi thật nhiều dặm đường và đối đầu với muôn vàn thử thách.
Cú nói với Ping rằng điều đáng sợ nhất là Ping sẽ phải vượt qua con sông Splat. Nhưng đây là số mệnh của cháu, Ping đáp ngay. Tới đây, vì mong muốn kể lại câu chuyện này thật chính xác, nên tôi cần phải nói luôn rằng, trong nhiều thế kỷ qua, con sông Splat đã được các nhà bản đồ học chính thức đặt tên là con sông Rock, nhưng nó lại được các cư dân ở khu rừng gọi là sông Splat, vì họ đã từng chứng kiến rất nhiều người bị cuốn trôi khi cố băng qua dòng nước nguy hiểm. Những dòng nước hung dữ, chảy xiết và những tảng đá sắc nhọn của con sông cực kỳ nguy hiểm. Cư dân đời đây hiểu rằng tốt nhất là không nên có ý nghĩ thử băng qua con sông Splat. Cho dù một người muốn qua bờ bên kia với bất kỳ lý do gì đi nữa, thì điều đó cũng không đáng để đánh đổi mạng sống. Không sao đâu ạ, Ping nói, không một chút sợ hãi. Bác chưa thấy cháu có thể nhảy xa thế nào đâu. Bác chỉ cho cháu con sông Splat, và cháu sẽ cho bác thấy cháu có thể băng qua nó mà chẳng cần chạm đến một ngón chân vào nước. Thế mới biết tài năng nhảy của cháu tuyệt vời ra sao khi cần. Một ngón nghề tuyệt hảo của cháu đấy.
Ôi, quả có những kẻ ngu xuẩn mới nói những điều như thế.
Cú nói. Cháu không hiểu, Ping nói.
Rồi cháu sẽ hiểu,
Cú nói.
Tài năng là thiên phú, nhưng kỹ năng đến từ rèn luyện. Ta đã tận mắt thấy được tài năng của cháu, nhưng tài năng cũng vẫn chưa đủ nếu không đi kèm với kỹ năng. Tài năng có thể mở ra những cánh cửa, còn kỹ năng sẽ đưa cháu vượt qua nó. Cháu phải phát triển cả tài năng lẫn kỹ năng. Nếu không, cháu sẽ chẳng bao giờ làm chủ được cuộc sống của mình.
Ping ngồi im lặng một lát, chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa. Cháu muốn làm chủ cuộc sống của mình.
Ồ, muốn thôi chưa đủ. Cách duy nhất là phải hành động. Cháu phải hành động để làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống, hoặc chấp nhận rủi ro khi để những tình huống cuộc sống làm chủ cháu.
Cháu đã sẵn sàng rồi ạ.
Vậy thì chúng ta bắt đầu đi thôi,
Cú nói. Và thế là cả hai hành động với sự hào hứng cao nhất. Kế hoạch tập luyện thật đơn giản, chặt chẽ và không rườm rà. Kế hoạch này bắt đầu bằng việc rèn luyện các cơ bắp cho Ping, giúp chúng đủ chắc chắn để đối mặt với thử thách khi băng qua con sông Splat. Ping bắt đầu các bài tập bằng cách dùng các ngón tay giữ những hòn đá nặng gần nửa ký, trong khi treo ngược người lên một cành cây độ nửa giờ mỗi ngày. Lúc đầu việc này rất vất vả với nó, nhưng mặc dù cánh tay mỏi nhừ và đôi chân đau nhất, nó vẫn kiên trì. Chỉ trong vòng một tháng, Ping đã có thể giữ những hòn đá nặng 2,5 kg. Và mặc dù máu chảy dồn xuống cái đầu lộn ngược, khiến nó thường xuyên bị nhức đầu, nhưng Ping đã đạt đến trình độ là nó hiếm khi nào truyền qua một cành cây khác, mà lại không ôm theo vài hòn đá để rèn luyện thêm sức chịu đựng. Sau đó là luyện tập bắp chân. Mỗi ngày 3 giờ, Ping phải nâng những khúc gỗ, tương tự như động tác nâng tạ bằng chân. Nó phải giữ thăng bằng một khúc gỗ nặng trên bàn chân, nâng lên, hạ xuống bằng chân trong tư thế nằm ngửa người. Để có thêm sức mạnh và sức chịu đựng, nó dành thêm 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập bật xa và nhảy cốc. Tiếp theo là nhảy cao, nhảy liên tục khắp mọi hướng. Mỗi tuần, nó thực hiện vô số cú nhảy, để mỗi một cú nhảy sẽ luôn được thực hiện mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Cú giải thích sự khác biệt giữa năng khiếu bẩm sinh và các kỹ năng được rèn luyện. Việc huấn luyện tạo nên kỹ thuật và kỹ thuật lần lượt tạo nên tài năng và kỹ năng. Rồi tài năng và kỹ năng sẽ trở nên một tổng thể hợp nhất, luôn mang tính bản năng và phản xạ bất thời. Đây là cách tập luyện dành cho Pin. Hết giờ này qua giờ khác, và nó chỉ chợp mắt một chút giữa các đợt tập. Ngày qua ngày, những buổi luyện tập của Pin vẫn ròng rã diễn ra, và một năm nỗ lực rèn luyện bài bản đã trôi qua. Nếu thời gian ban ngày được sử dụng vào các bài tập xây dựng thể lực, thì đêm là thời gian rèn luyện tinh thần của Pin, bởi vẫn còn nhiều bí ẩn cần được làm sáng tỏ. Một vài bí ẩn này có liên quan đến vũ trụ, nhưng hầu hết liên quan đến sứ mệnh của Pin trong vũ trụ này. Cú giải thích:
cháu à, luôn có những điều mình chưa biết. Đừng bao giờ trông đợi ở tương lai hay trông cậy vào khả năng kiểm soát những điều chưa biết của cháu. Sống một cuộc sống của chủ đích là thừa nhận chính bản thân mình đang thực sự hiện hữu trong hiện tại. Thay đổi là người bạn đồng hành trung thành. Nó mang lại cho mọi sinh vật những khả năng vô hạn mà nó nắm giữ. Hãy mở lòng để biến vũ trụ thành bạn của mình và chào đón các cơ hội có được nhờ vào sự thay đổi không ngừng. Hãy hòa cùng dòng chảy và cháu sẽ thấy bản thân mình được sự trợ giúp bởi sự hợp nhất quyền bí trong quy luật của nó. Khi sự thay đổi diễn ra, khi trở ngại xuất hiện, cháu hãy giống như là thứ mà từ đó cháu được sinh ra, nước.
Cháu sẽ là mọi thứ mình có thể, Pin trả lời.
Không, phải hơn thế nữa.
Bác không cần phải lo đâu bác ạ, Pin đáp. Nhờ có sự dạy dỗ của bác mà cháu đã có được sức mạnh để bơi ngược dòng nếu cháu buộc phải làm như vậy. Qua những tháng gần đây, Cú biết rằng Pin là một học trò giỏi, nhưng cũng không phải là đứa cực kỳ nhanh nhạy. Cú tiếp tục.
Sở hữu sức mạnh thật sự là có được khả năng sẵn sàng chấp nhận thất bại, khả năng thay đổi hoàn cảnh khi cần. Một lần nữa, ta muốn cháu hãy giống như nước. Ít có thứ gì mềm hơn nước. Nước chính là thứ mềm nhất. Tuy nhiên, sức mạnh của nó lại có thể khuất phục được cả những hòn đá cứng nhất hoặc loại thép rắn nhất. Mềm mại và linh hoạt, nước xoay nhanh rồi đổi hướng, bao phủ chung quanh, bên trên, phía dưới. Nó linh động thay đổi hướng đi trên suốt lộ trình của mình. Không có gì mà nước không thể vượt qua. Dù bản chất tự nhiên của nó vẫn là nhượng bộ và cho đi. Sức mạnh vô biên của nước có thể thay đổi hình dạng mọi thứ trên đường đi của nó. Hãy biết rằng, cháu có khả năng đón đầu những chướng ngại không mời mà đến bằng dòng chảy của nhiệt tâm. Cháu có thể chuyển hóa những tình cảnh nguy hiểm, các trở ngại và những thách thức thành cơ hội. Cháu có thể chuyển bại thành thắng.
Ý bác muốn nói là cháu sẽ dùng dòng chảy này để nghiệm ra những điều cháu cần làm phải không ạ? À? Pin bối rối. Cú đáp.
Những thế lực khác sẽ cố hướng cháu tới những điều cháu cần làm. Còn dòng chảy sẽ đưa cháu tới những gì cần phải hoàn thành. Dòng chảy là con đường tự nhiên của cháu. Là sức mạnh cho phép cháu bền chí chống chọi với những nỗi hoài nghi bên trong và các nghịch cảnh bên ngoài. Dòng chảy ở khắp mọi nơi. Nó là sự vận động của mọi sinh mệnh. Nó không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Dòng chảy là toàn bộ sự vận động liên tục của vũ trụ. Hãy đi theo dòng chảy, bởi dòng chảy biết nơi nó cần đến. Hãy để cuộc sống hàng ngày của cháu đồng hành với nó, hãy cưỡi lên con sóng vô tận và tận dụng khả năng di chuyển mọi hướng của nó. Ngăn cản đường đi của nó đồng nghĩa với việc cháu ngăn cản quyền được sống một cuộc sống trọn vẹn nhất của mình đấy. Sống một cuộc sống có chủ đích là bước vào dòng chảy của số phận, luôn dẫn dụng luồng chảy của nó.
Đó quả là một điều kỳ lạ, Phiền nói. Cháu có cảm giác như thế, mình học được rất nhiều điều, nhưng đồng thời cháu cũng có cảm giác như mình chưa học được gì cả. Cú nói,
không có lời nói nào chứa đựng được hết sự thông thái. Đó là sự khai sáng đích thực. Những gì cháu nói thể hiện rằng cháu đã sẵn sàng cho cuộc tìm kiếm định mệnh của mình. Ta cũng tin rằng cháu đã sẵn sàng.
Thưa đúng ạ, ý cháu là thế đấy ạ. Phiền trả lời. Rồi cú làm một việc khác thường và bất ngờ nhất. Cú cúi người và nói bằng một giọng rất rất trầm.
Hành động là tồn tại.
Nói xong, cú quay đi và bay xuống con đường ít người qua lại, rồi hướng ra con sông Splat. Phiền nhảy theo ngay phía sau. Giờ đây nó là một con ếch khiêm tốn và khôn ngoan hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu bước vào khu rừng này nhiều tháng trước.